Một con đường về cõi Phật. Cái đầu đề là đường về cõi Phật. Mấy kỳ trước, mấy kỳ khai thị trước là đã chỉ cho quý vị những cái môn tu về thiền, tu về quán thông, tất nhiên là ở trong kinh Kim Cang. Chỉ cho quý vị như tuần rồi là chỉ cho cái pháp an tâm của tổ đại nhị tổ thần quang đó, xong thì coi như chắc bữa nay quý vị cũng an tâm hết rồi, giống như đại nhị tổ vậy đó. Mà đã an tâm thì bây giờ phải tìm con đường về xứ Phật, chẳng lẽ an tâm rồi mà đã yên à, thành ra bữa nay là để chỉ cho quý vị đường về cõi Phật. Cõi Phật nào? Cõi Phật A Di Đà. Bởi vì ở trong mười phương thế giới đều có cõi Phật, nhưng mà cái đặc biệt á, thì không có cõi nào bằng cõi cực lạc của Phật A Di Đà hết. Bởi vì cõi cực lạc của Phật A Di Đà, Đức Thích Ca ngài nói sự lý dung thông, nói về sự tướng, ngài cũng biết chúng sanh ở cõi này thích sự tướng lắm. Cho nên ngài nói kinh Di Đà, ngài diễn tả cái cảnh cực lạc ở phương Tây để cho chúng sanh ham thích, về cõi đó không già không chết, thấy chưa? Chưa là bất sanh bất diệt. Nhưng mà luôn luôn ngài cũng không quên nói qua cái lý tánh của cõi Phật Di Đà. Cái lý tánh đó tất nhiên dễ hiểu lắm, là ngài nói rằng mình muốn về cõi Phật Di Đà, đường về cõi Phật, thì tự nhiên là mình phải làm sao? Tu tâm sửa tánh rèn luyện, nhất là về cái pháp an tâm, phải cho đâu vào đó. Bởi vì muốn làm một người dân bên kia, người ta nhận thêm cho là người dân ở cực lạc, thì phải đầy đủ những cái gì tốt trong con người mình ở quả này à. Chứ còn nếu mà dân ở bển đạt, dân chưa tư tưởng thiện nhân không, mà mình còn mang còn tham lam giận tức si mê thì không có về quả trên đó được. Mình có cho đi về trở nó rồi mà lâu thâu lên trở nó còn xong còn si hết trển thì không đuổi về lại cũng như không. Do đó cho nên phải tập ở đây, mà tu tập ở đây rồi sâu sắc hơn nữa. Cái ngài nói rằng tốt hơn là cứ tìm lại đi cái cảnh cực lạc, cái tỉnh cảnh Tây Phương, cái cảnh tịnh độ ở nơi mình. Mình có Phật thức tâm đó mà, tức là tự tánh Di Đà chỉ tâm tịnh độ à, thì giới thiệu qua để cho quý vị thấy có sự cái lý rõ ràng, thấy không? Thì đường về cõi tịnh, đường về cõi Phật, thì giới thiệu để quý vị thấy ở trong tám muôn bốn ngàn pháp môn, Phật Thích Ca ngài để lại nhiều pháp môn lắm, nhưng mà cho tới ngày giờ này thì hai cái pháp môn mà thịnh hành nhất ở trên thế giới ngày nay, cả năm châu bốn biển, là ai theo đạo Phật thì cũng theo: một là tu thiền, hai là tìm con đường về cõi Phật, tức là tu tịnh độ. Nhớ thấy không? Con đường về cõi Phật đây tức là tu tịnh độ, giống như nói rõ ràng đó. Đó là hai cái pháp môn mà không, coi như là người Phật tử Việt Nam, người Phật tử thế giới, chính ngay người Phật tử Mỹ bây giờ là họ cũng thích thiền, cũng có một số đông họ thích về tịnh độ, nhưng mà thiền thì nhiều hơn. Phật tử ở bên Âu Châu cũng vậy đó. Thì nhớ, thì mấy cái thời trước thì thầy đã khai thị về thiền rồi, bây giờ đây là khai thị về pháp môn tịnh độ. Nói nôm na cho dễ hiểu là con đường trở về cõi Phật, gọi là dương gian là cảnh, dương gian là chỗ mình đương ở đây nè, tịnh độ là quê sống thờ ta ở, tháp ta phải trở về à. Chứ cõi này là cõi tạm, cõi này là cái cõi kêu là cái cõi tạm, mình ở đây cũng như khách, không phải chủ đâu. Còn thiệt cái quê hương của mình á, là quê hương cực lạc, quê hương cực lạc. Cho nên mới có cái câu đó, coi như là dương gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thời ta ở, thác ta trở về. À, quý vị nhớ được. Thì nước cực lạc của Phật A Di Đà, do đâu mà chúng ta biết được? Do đâu mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng? Là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Với lại trong kinh thường nói, chúng sanh vô lượng, thế giới vô biên. Mà nói tới thế giới vô biên á, thì có thế giới đau khổ, tất nhiên phải có thế giới an vui. Có thế giới ô uế, tất nhiên là có thế giới thanh tịnh. Đó, chắc chắn như thế thì cõi ta bà là một cõi khổ, thì đương nhiên phải có một cái thế giới khác an vui. Chắc chắn như vậy. Do đó cho nên nước cực lạc của Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu cho mình. Cái nguyên nhân á, thì để nói quý vị rõ là, cái nguyên nhân thứ nhất là do bà Vi Đề Hy, vợ của vua Bimbisara, tức là Tằng Bà Ta La, Ấn Độ, bị người con gọi là Ngỗ Nghịch, là thái tử A Xà Thế, sanh chỉ có một mình thái tử nào độc nhất, nhưng mà thái tử có những cái quan trái đời trước đối với vua và hoàng hậu, cho nên khi mang thai thái tử là hoàng hậu muốn giết vua, muốn dùng cái máu của vua, dễ sợ vậy đó, cái nghiệp báo quan gia mà. Cái chuyện đó nếu mà có thời giờ thì giảng một cái thời giảng pháp để cho quý vị thấy tại sao mà lại có những cái đứa con ngỗ nghịch. Thì bởi vì Đức Phật đã dạy chúng ta cái nhân quả trong ba đời. Cái chuyện mình đương sống hiện tại đây, đây là mở dấu ngoặc để giảng thêm cho quý vị rõ. Những cái gì vui, những cái gì buồn, những cái gì khổ, những cái gì lạc, một phần lớn là do nơi cái nhân đời trước. Thấy không? Nó kéo tới cái quả hiện tại. Rồi cái nhân hiện tại đây nó sẽ kéo tới cái quả vị lai còn không biết bao nhiêu đời nữa. Cũng như ngày giờ này quý vị ngồi đây, có ngày hôm qua, có ngày hôm kia, có ngày hôm kìa, có ngày hôm kìa, tiền vô thủy này, tính không hết. Đó quý vị thấy không? Mà mỗi một ngày á, là chúng ta tạo nghiệp. À, vì vậy cho nên thì bây giờ mình thì chỉ thấy cái ngày hôm nay thôi, chứ mình làm sao mà mình thấy, mình nhớ được những cái ngày mà có thể thơ ấu được. 50 năm về trước, 60 năm về trước, 40 năm về trước, làm sao mình nhớ hết được? Đâu quý vị thấy không? Rồi, còn những cái gì đó thành ra liên quan tới vụ ông vua Tằng Bà Ta La, thầy nói thêm á, cái gì nó cũng do cái đằng trước hết. Ngày hôm nay chúng ta khổ quá, đâu có phải nó tại hiện tại đâu. Nó do cái nhân khổ của đời trước, thời trước, rồi nó kéo tới ngày giờ này. Hãy trái nó chín, nó trúng được chín thì nó phải dùng. Đó. Cũng như mắc nợ của người ta những năm xưa, những đời trước, thì bây giờ phải lo trả chứ. Chắc chắn vậy, thấy không? Mà nợ phải lo trả sớm, chứ không trả nó lợi, để nó lợi hoài á. Thành ra người xin ta biết đạo, ta có tu hành, ta cầu nguyện trong do có nợ gì, nợ lớn, nợ nhỏ gì trả cho rồi hết, vui lòng mà trả, không có than. Bởi vì trước đây mình mượn, mình vay, tại sao mình biết ý tên mình vay đàng hoàng, rồi không chịu trả. Nhiều khi người ta đòi còn dày còn la nữa, đủ thứ chuyện ở trong. Thành ra vô minh nó nằm ở trong cái vô minh. Đó là nói thêm để quý vị thấy cái nhân quả trong ba đàn rõ ràng lắm. Nhân quả lịch nhiên, thở vô ưu cụ. Cái nhân quả nó đành đành, không có cái gì lo sợ hết. Mà khi người con Phật, người theo đạo Phật mà hiểu được như vậy rồi, mình sống không có gì lo sợ hết. Không có cái gì mà ngẫu. Có một vài cái, cũng có hiện tại, cũng có một vài cái, cái tự nhiên nó đến có hiện tại đây nè. Nhưng mà cái đó là nó gây cái nhân, thì mình học được đạo mình dẹp nó đi, tôi không thèm gây cái nhân khổ nữa. Có. Còn đa số là do cái nhân đời trước mình gây. Khổ những nhiều lắm, gây dữ lắm, nhiều đời nhiều kiếp, không phải một phần đời hai đời đâu. Cho nên tất cả những cái gì buồn, vui, khổ, sở là chúng ta hiểu. Đó. Chúng người đời mà sanh lên cõi đời này giàu có, sang trọng, nghĩa là muốn cái gì được cái đấy, đó là đâu phải tại cái đời này giỏi gì, đời này do cái phước đời trước đã gây. Thì mình hiểu được như vậy rồi mình có cái phước mà mình nhận được cái phước đó, mình đừng có tạo nữa. Có nhiều người tiền của nhiều rồi phải cho dây, nghĩa là phải nó làm đau khổ cho chúng sanh nữa, tạo đủ thứ nghiệp hết ở trên á. Mình nếu mà có phước tới á thì dùng cái phước đó, cái báo đó, cái của đó giúp ích cho tất cả chúng sanh. Bởi vì chúng sanh với mình là anh em mà, đồng bào mà, đồng có đồng chủng mà, đồng đến thế giới mà, đồng Phật tánh mà, thấy không? Thì bây giờ tiếp tục chương trình. Bà Hoàng hậu Vi Đề Hy với là vua Tần Bà Ta La sanh có một mình thái tử A Tần Thế thôi. Nhưng mà thái tử luôn luôn sanh ra rồi là muốn giết vua cha, muốn đoạt ngôi, muốn giết bà mẹ, bắt vua cha bỏ tù hạ ngục, lý do này lý do kia. Rồi bà hoàng hậu thấy đau khổ quá, mỗi ngày bà xin cái người chủ ngục đó để mà đi thăm, thì chủ ngục cũng nể cho ta là bà hoàng hậu mà đâu phải lâu thôi, một ngày cách ngày cho vô thăm. Thì trong khi vô thăm á thì bà mang những, ở bên Ấn Độ nó có những cái loại cái cây nó giống như là có thứ mình cái thứ mà nhãn, mà nhãn lớn đó. Họ mang giống, bà mang giống như những cái sâu chuỗi, nhưng mà ở trong đó bà dồn cái đồ ăn ở trong đó, cơm nè, những là các cái đồ ăn ở trong đó vô tí tê. Thì vua Tần Bà Ta La ở trong đó thấy sao không có chuyện gì xảy ra, mà cảm thấy ông nói tại sao mà hạ ngục lâu nay cung nước cũng có mà tại sao sống hoài, vô thăm thấy cũng có dễ tươi. Ông tìm nguyên do, ông nói chắc là bà mẫu thân ông tiếp tế, cái rồi ra lệnh hạ ngục luôn bà mẹ, tức là bà Vi Đề Hy. Cái chỗ hạ ngục của Tần Bà Ta La với bà Vi Đề Hy còn ở bên Ấn Độ, cũng ở dưới núi Linh Thú á, núi dưới Linh Sơn hậu thượng Phật Bồ Tát đó. Thì khi mà bà hoàng hậu bị hạ ngục, bà khổ tâm lắm, bà nó không biết tại sao mà có những đứa con ngủ nghịch quá vậy, chưa từng thấy. Bà mới hướng lên trên Linh Sơn hậu thượng Phật Bồ Tát, trên núi Linh Phật ở tỉnh á, bà mới cầu nguyện Đức Phật cho bà biết một cái thế giới nào mà cái thế giới đó không có những đứa con ngỗ nghịch, cái thế giới đó không có tam ác đạo. Tam ác đạo quý vị biết là gì không? Ba đường ác, là cái thế giới đó không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh. Đó. Thì bà thành tâm chú ý lên để cầu nguyện, Đức Phật cảm thông được cái tâm niệm đó, ngài mới phóng quang để cho bà thấy. Ngài phóng quang mười phương thế giới, đông phương có thế giới của Phật A Xúc, tây phương, nam phương, bắc phương, thượng phương, hạ phương, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, ngài đều phóng quang hết. Thì ở trong đó có thế giới ở phương tây của Đức Phật Vô Lượng Thọ, tây phương thế giới của Vô Lượng Thọ Phật, quý vị tụng một tối một chiều đó, đó là cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Cái thế giới đó không có ngỗ nghịch chi tử, cái thế giới đó toàn là chư thượng thiện nhân. Mà cho đến coi cho kỹ cái thế giới đó cũng không có thiện mỹ nhân, toàn là chư thượng thiện nhân trong một kiểu. Do đó cho nên bà thấy bà quan hỷ quá, bà nói nhất định trong mười phương thế giới đó con xin chắp tay nguyện cầu về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, nếu sau thì con bỏ cái báo thân này. Đó là một nguyên nhân mà biết và có ra cõi cực lạc ở phương tây của Đức Phật A Di Đà. Đó là một. Ở trong kinh Đại Bổn Di Đà có nói khi Đức Phật còn tại thế thì một buổi sáng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cái dung nhan tươi đẹp lạ thường, khác hơn ngày thường. Ngày A Nan ngày thấy cái ngày hỏi mà bạch Đức Thế Tôn, tại sao bữa nay con thấy Đức Thế Tôn sao mà dung nhan thậm kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tầng cúng dường, kêu là thân em nghĩa là sao cái ngày bữa nay sau ngày Đức Phật đẹp quá, ngày ngon lành quá, không biết tại sao. Thì Đức Phật nói đúng, bữa nay đây là tôi muốn nói đến cái nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc ở phương Tây đó. Do đó cho nên ngài mới kêu ngài Xá Lợi Phất mà ngài nói Kinh Di Đà đó. Nói để quý vị rõ, đó là cái nguyên nhân mà mình biết chắc chắn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu và ngài chỉ nước Cực Lạc của Phật A Di Đà cho chúng sanh biết. Đó là hai cái nguyên nhân. Xét lại trong kinh điển, các kinh điển thì kinh điển nào cũng khen nước Cực Lạc của Phật A Di Đà vô cùng tốt đẹp, toàn là vàng ròng, làm toàn pháp bảo, thở đời này mà đường đi rồi đó, toàn là bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não không à. Còn mình ở đây đất đá xem kiếm một chút vàng mà để bán làm chùa cũng không có. Còn ở bển nó vàng ta làm, kêu là ta trải vào đường. Thì quý vị cứ nghĩ ra sao? Ao thì ao pháp bảo, nghĩa là ở trong cái hoa sen nó mọc lên, nó toàn là trong ao pháp bảo. Nước thì nước tám công đức, bát công đức thủy. Người mà nếm cái nước đó là say mùi đạo, muốn tu tiến lên lên bất thấu chuyển. Còn nước của mình ở đây thì thôi, uống thì thôi trình bụng tới đến làm hết. Còn có cái loại nước mà đắng đắng mà trong tiệm mà uống vô đó thì không thấy đường mà đi nữa. Nước ở cái thế giới ta bà là nước vậy đó. Còn nước ở bên kia ta trừng tịnh nè, thanh lãnh nè, cam mỹ nè, thấy không? Nhu nhuyễn nè, nào là nhuận trạch nè, là uống vô cái trưởng dưỡng thiện căn nè. Ta uống cái nước vô đó là thấy được cái căn là ta tu thành, ta tu mau lắm. Còn cái thế giới này á, tu nó lâu thành, càng tu nghiệp chướng nó càng nổi lên, là tại vì ba cái đất đá trong gai hầm hố này nè, mình sống gần đó thì tâm mình cũng hầm hố trong gai nổi lên, giận tức nổi lên dễ dàng, từ bi hỷ xả có nổi lên dễ đâu. Ai mà mắng, ai mà chửi, ai mà hét là mình coi, mình đâu phải trải cái lòng từ bi được, thấy không? Mình trả đũa lại là bằng cái lòng giận, bằng cây, bằng gậy đó. Thì thành ra cái dân này mệt lắm, phải làm sao qua bển ở cho nó khỏe. Cái dân ở bên khỏe lắm mà, thấy người nào người nấy nào mình thấy mà cái người dân là mình thấy ngon lành rồi. Còn ở bên đây mà thấy không có nhiều thấy quá được lý hết trợn gì quyết thấy nữa, thành nó tạo nghiệp không à. Đó thì ở bên đó trong các kinh đã có nói chúng sanh ở thế giới Nam Diêm Phù Đề là thế giới mình đang ở này, năm châu bốn biển rất có duyên với Phật A Di Đà, cho nên ngài quý vị thấy trước mặt mình là ngài đang ngài đứng giữa đó, ở trong tam thánh ngài giơ tay xuống đó để dìu dắt đó, quý vị đó thấy ngài giữa đó, hai bên là Quan Âm Thế Chí giơ tay, mà chúng sanh có chịu bắt tay ngài lên đâu, giơ tay là cứ dưới này đứng đi đứng thôi mà. Đó, nghĩa là cứ lo với hồng trần sẽ dần quá ngán đó, có chịu mà đưa tay để mà ngài nắm cái đưa tay là ngài dục lên liền. Đó, chùa tùy thủ đều quề giơ tay để dìu dắt, mà mình chúng sanh thấy cái đi luôn không, không thèm, không thèm, không chào nữa chứ đừng có nói tới mà mình nói dạ con muốn về. Thành ra phải giảng cái bài đường về cõi Phật. Do đó cho nên chúng ta biết rằng chắc chắn rằng cái nhân duyên của người dân ở cõi châu Nam Diêm Phù Đề này rất có duyên với Phật Di Đà, cho đến nỗi 48 lời nguyện, mà cái lời nguyện thứ 18 á, ngài nói rõ ràng mà, ngài nói nếu có chúng sanh nào ở cái châu Nam Diêm Phù Đà, đúng ra thì là nhờ khẩu chúng sanh thôi đó, nếu có chúng sanh nào mà muốn sanh về cái cõi nước của ngài, tức là nước Cực Lạc đó của ngài, thì chỉ thành tâm niệm cái danh hiệu của ngài 10 lần đó. Mà nếu cái người đó mà không sanh về nước của ngài thì ngài thề quyết không có làm Phật. Quý vị thấy không, cái chuyện mà niệm 10 danh hiệu Phật đâu có khó khăn gì đâu, thành ra chúng ta phải cố gắng. Đó là cái nhân duyên, gieo duyên. Rồi nhất định là ngài tìm các ngài đem về với Phật là được. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng nguyện sanh về cõi Phật Di Đà, chín phẩm sen vàng ấy mẻ trái, hoa nở tỏ lòng khi thấy Phật, các bậc Bồ Tát bạn bè ta. Hiện bây giờ mình ở dưới này thì các vị Bồ Tát thôi, mình cũng đánh lễ hoài, cứ đại vị phụ mẫu, đại vị sư trưởng là đánh lễ hoài. Chứ hay mình về tới cảnh rồi á, là các vị Bồ Tát coi như là bạn hữu, thiện hữu ở ngồi kéo ghế nói chuyện. Còn dưới này đâu có dám, thấy không? Phải lo đèn lên nhang, phải lo đánh lễ hoài. Chứ về trở là chư thượng thiện nhân, nhiều khi mà mình tu tiến ngon lành về thượng phẩm thượng sanh lên cái Đức Phật Di Đà, rồi con cứ ngồi đi rồi nói chuyện, có ý kiến gì muốn về thế giới Ta Bà lại em đâu phải cho đi. Đó, thấy không? Kêu là bình đẳng, thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, Di Đà tự tánh bình đẳng. Còn mình ở đây chưa còn lắm không si ái ố còn nhiều, cho nên phải ráng lại ngài, đảnh lễ ngài, chắc chắn vậy đó. Thì bây giờ đây, trước khi quý vị muốn chắc chắn trở về cõi Phật, tức là cõi Cực Lạc, cõi Tịnh Độ, thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa. Bởi vì nước Cực Lạc Tịnh Độ tiếng Phạn kêu là Sukhavati. Sukhavati là cõi đó rất là an vui. Còn định nghĩa trong kinh Di Đà mà quý vị đã học rồi đó, kêu là cái cõi đó không có các cái sự khổ, chỉ hưởng thọ các cái sự vui, cho nên gọi là nước Cực Lạc. Cực Lạc là vậy đó. Còn Tịnh Độ là cái cõi đó hoàn toàn yên tịnh, có chia ra bốn cõi, cũng Tịnh Độ mà thường Tịch Quang Tịnh Độ, Thập Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, rồi Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ, và một cõi nữa là gì nữa? Cõi nữa, bốn cõi hả? Học Phật sáng, mới học Phật sáng.
Thường Tịch Quang Tịnh Độ,
thường Tịch Quang rồi, Thập Báo Trang Nghiêm rồi,
Phương
Tiện Hữu Dư, đó, với Đồng Thánh Đồng Cư.
Con đang đi vòng vòng,
nó đi thẳng đi vòng vòng nên để con làm sao vừa có Phật mới đi thẳng chứ. Đi vòng vòng nó qua Atula rồi sao?
Nãy giờ con đang đi.
Đang đi là đương ngủ, có lẽ là vậy đó, thành không nghe. Nào, thấy không? Phải ráng mà thích chứ mà ở đó mà cứ đi vòng vòng đó thì không có tới. Giờ này là giờ quan trọng, giờ ta chỉ thẳng, trực chỉ Tây Phương. Bây giờ nếu mà mình ngồi mình thanh thiền đó là không có rồi. Tham thiền là tham thiền ngũ dục, chứ không là tham thiền thiệt đâu. Đó, thì chúng ta hiểu nước Cực Lạc, hai chữ Tịnh Độ cho rõ ràng như thế. Cái cảnh đó không có những cái sự khổ, không già, không chết, cho nên người ta mới diễn tả lầu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Là bên đó diễn tả sự sơ đó. Do đó mà chúng ta biết rằng thường thường muốn về cõi đó là phải niệm Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là Nam Mô Amitabha Buddha. Nào quý vị, nếu mà muốn niệm cho đúng với cái danh hiệu á, là Nam Mô Amitabha Buddha, Nam Mô Amitabha Buddha. Quý vị nhớ gì không? Bây giờ đây chúng ta phải hiểu Nam Mô A Di Đà Phật là như thế nào. Nam Mô quý vị hiểu rồi, tức là nó có sáu nghĩa, thành ra người ta không muốn dịch ra chữ A Di Đà tới ba nghĩa, dịch cái nghĩa này nó mất nghĩa kia, cho nên người ta không dịch ra. Còn chữ Phật cũng vậy, chữ Phật có mấy chục nghĩa nè, chữ Phật có 12 nghĩa, chữ Phật cũng có ba nghĩa, cho nên nó nhiều nên không dịch ra được. Mà ta phải dịch âm là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là dịch âm, dịch từ cái âm của tiếng Phạn Nam Mô Amitabha Buddha, hay là phải đọc là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái nghĩa Nam Mô á gì, có sáu nghĩa: kính lễ, quy mạng, thể thủ, cứu ngã, độ ngã, quy y. Đó, lễ kính sáu nghĩa. Bây giờ nếu mà hơi dịch nghĩa này thì nó mất nghĩa kia, dịch nghĩa kia nó mất nghĩa nọ. Do đó cho nên để cứ Nam Mô là thành ra mình tổng thêm Nam Mô Liên Tỳ Hải Hậu, Nam Mô Đát Đát Tha Tô Già Đá Gia, Nam Mô Bà Già Bà Đế, cái gì Nam Mô ta không có dịch ra gì thế. Rồi còn cái chữ A Di Đà tức là Amitabha. Trung Hoa chư vị tổ dịch lại là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có nghĩa là Đức Phật A Di Đà ngài sống lâu cũng như dân nước của ngài sống lâu vô lượng, bởi vì cái nước đó không có sát sanh. Mình ở đây tại vì cái nước này sát sanh nhiều quá đi, cho nên phải chết, sát sanh hay sát thì nó phải sanh, sanh được nó sát lại. Đó. Còn nếu mà mình tu hành mà không có sát sanh thì cái kiếp sau mình không có bị chết yểu là một nè, không có bị đau ốm là hai nè, không có bị rắc rối gì hết, chứ là vô lượng thọ, cái mạng sống là vô lượng. Rồi tới vô lượng quang. Vô lượng quang tất nhiên là cái cõi nước đó Đức Phật Di Đà không còn tham sân si, nhân dân của ngài không còn tham sân si mạng nghi ác kiến, bởi vì dứt mấy cái đó rồi thì cái sáng suốt nó đến, thấy không? Bây giờ hỏi cho bây giờ mình giận tức nó nổi lên mình có sáng suốt nổi không? Tham lam quá sáng suốt nổi lên rồi có nổi không? Hay là si mê quá rồi sáng suốt nổi không đâu? Cho nên ai mà muốn cho sáng suốt, ai mà muốn cho được có hào quang thì cái tham sân si phải dẹp nó đi sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nếu mà còn thì đừng có mong gì có hào quang hay là có yên sáng hay là có hiểu biết một cách nào, cái hiểu biết không cũng có nữa, bởi vì ai lo giận đâu mà hiểu biết. Thành ra làm sao phải đuổi là cái giận tức, cái si mê, cái nghi ngờ, cái ngã mạn, cái tham lam, cái chắc chặt ý kiến của mình, tất cả những cái đó chuyển hết thì được vô lượng quang. Vô lượng công đức á, tất nhiên là ở cái cõi nước đó Đức Phật Di Đà với tất cả thánh chúng tu tập coi như là không có việc gì mà người ta không làm, nhất là vấn đề độ sanh, mười phương thế giới tiếp nhận chúng sanh để về cõi Phật, ta làm việc gì lắm chứ không phải thường đâu. Và làm việc như thế tất nhiên là công đức đó. Chúng cũng như quý vị bây giờ ở chùa, đừng có nể công, làm hết Phật sự môn trung, vạn sự môn trung, bất xả nhất pháp, thấy không? Từ trong chánh điện ra đến sân chùa, tất cả xuống nhà bếp lên, cái gì mình cũng làm, bởi vì ở trong cái cảnh chùa là cái cảnh của Phật ở, cái cảnh của Thiên Long Bát Bộ tuần du, thì cái cảnh đó mình làm trang nghiêm tốt đẹp chừng nào tốt chừng nấy. Bá tánh người ta đến chùa, người ta thấy là cảnh chùa thiệt là trang nghiêm, hoặc là sạch sẽ, hoặc là tinh khiết, đó là ta phát tâm. Nhưng mà tới chùa mình thấy mình rác rến đầy hết, vô chánh điện thì không hút bụi gì hết, trời ơi, trên thì nhang thì tàn, đèn thì không thấp, thôi không dám đi chùa nó nữa đâu. Chùa gì mà tu hành gì nọ như đó mà không lo, thấy chưa? Phải lo. Chưa nói tới cái công của mình đó, cái phước cỡ nào nữa, cái chuyện nó chưa nói tới ở đây. Chỉ cần cái là mình trang nghiêm Phật độ. Thường thường ta gọi cái chùa là một cái cảnh Tây Phương giả. Giờ Tây Phương cực lạc ở đâu ta chưa thấy, mà bá tánh ta đến chùa tất nhiên là cũng như đến cảnh Tây Phương. À, nhớ quý vị nhớ cái chỗ đó. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Công đức là vậy đó. Tất cả công việc mình làm hết. Rồi làm từ cái việc hữu vi đó, tự nhiên mình làm là hữu vi chứ sao. Cái tâm của mình coi như là đừng có chấp trước trong sự làm. Làm là làm để cho nó thể nhập với cái vô vi quá, thì nó trở thành coi như là vô lượng công đức chứ cái gì đâu. Còn cái này tại vì mình làm chút hơi mệt, đổ mồ hôi, thế là bắt đầu nặng á, sao cũng làm mà thấy sao mà quên nó không thấy làm là mệt chưa? Chú ít thấy chưa? Ai ăn thấy no, mình ăn nhiều thì mình no. Còn những người khác tham dụ ăn thì thôi, người ta đói thì để ráng mà chịu. Lâu lâu đừng cũng nhanh, mình nhắc ráng ăn chút rồi mình đến đói nó quen của cái cuộc đời. Nhắc mình nhắc chừng nghe nghe thôi, mình có bốn khoản nhắc thôi. Còn nhất là tuyệt đối là cái người mà ngon lành con nhà Phật muốn làm cái dân để sau này về cõi Phật á, là đừng thèm nặng, đừng thèm ngó tới người ta. Cái đó nó phàm phu, cái đó nó chúng sanh, cái đó nó thế gian, hiểu không? Mình cứ làm, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là nó thôi được rồi. Tôi làm, tôi để cho mấy người đó, tôi cứ việc ăn ngủ đây đã rồi để bạn cậu biết. Cái đó cũng không có tâm đó được. Thỉnh thoảng là mình cũng ai như đạo Phật, mình nhắc một chút, ráng ăn, không thôi để nó đói lắm, khổ lắm. Hiểu không? Hiểu ý nói vậy đó. Rồi. Thì Nam Mô A Di Đà, chữ A Di Đà giải đầu ha, bây giờ tới chư Phật. chư Phật thì ở đây quý vị, nhất là quý vị xuất gia biết hết rồi, thuộc lòng hết rồi, đã đi giảng cho thiên hạ nghe rồi. Chư Phật đó nó có thứ ba nghĩa, tiếng Phạn cho là Buddha đó, nói cho đủ là nói chư Phật là nói tắt, chứ nếu cho đủ là Phật Đà. Phật Đà là dịch từ cái chữ Buddha. Thì Phật chữ Buddha đó người ta dịch là gì, là được giác giải, là bậc giác ngộ. Quý vị nào mà giác ngộ hoàn toàn, nhân sinh vũ trụ quý vị biết rằng, tất cả vạn pháp quý vị biết rằng đó là giác rồi, là Phật rồi. Ai giác ngộ cũng là Phật hết, chứ không phải đợi tới Phật Thích Ca mới là Phật, Phật Di Đà mới là Phật đâu, nếu chúng ta giác ngộ. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải giác ngộ, phải học đạo. Học đạo để giác ngộ, không học đạo lấy gì đâu biết giác ngộ. Có nhiều cái mình chưa biết gì hết rồi, cho nên phải học. Học Phật tức là để làm Phật. Vì vậy nghe là phải nhớ, nhớ. Chứ nhiều khi cứ ý thức là học chắc cũng như học Phật chắc cũng như ngoài đời. Học rồi để cho biết cái môn gì đó, để ra làm mướn kiếm tiền, rồi để tạo nghệ. Không, không, không. Học Phật để mình biết, bởi vì ở trong lời Phật dạy trong kinh điển á, là dạy để mình giác ngộ. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái nào làm lợi ích cho chúng sanh, cái nào không làm lợi ích cho chúng sanh. Mình phải biết cái đó đó, mà cái đó biết hoàn toàn là ông Phật rồi. Dầu tăng, dầu ni, dầu cư sĩ cũng vậy, trong hàng Phật tử như quý ông, quý bà cũng vậy. Biết, hiểu biết hoàn toàn là ông Phật. Phật là gì? Phật là cái bậc giác ngộ. Rồi tại sao mà cái chia ra tới ba nghĩa? Là tại vì cái tự giác, rồi cái giác tha, rồi mới tới giác hành viên mạng. Mà tại sao cái chia ra vậy? Là bảo gì để khác. Tự giác á, là Phật khác với lại phàm phu chúng sanh, thấy không? Bởi hay là phàm phu chúng sanh không có giác, ngài có tự giác. Rồi giác tha là để khác, để khác với các vị Bồ Tát, các vị Tinh Văn chứ. Bởi vì các vị Tinh Văn có tự giác mà không có giác tha, thấy không? Rồi giác hạnh viên mãn là để khác với các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát có tự giác, có giác tha mà không có giác hạnh viên mãn. Còn Đức Phật á, thì giác hạnh viên mãn. Là sở dĩ mà nó chia ra ba nghĩa là để lựa khác với ba hạng người: phàm phu, nhị thừa và Bồ Tát. Đó, phải nhớ cái nghĩa đó đó. Cho nên ta hỏi tại sao cũng giác giác mà tự tự tha tha chi vậy? Các nghĩa đó thì là nghe. Đó chưa rồi. Bây giờ nói tới muốn về cõi Phật thì phải biết cái cảnh trí của cõi Phật chứ. Thì như trong kinh Di Đà, tiểu bản, đại bản đều có chỉ đạo quý vị tụng kinh Di Đà mỗi bữa đó. Nước Cực Lạc đẹp lắm, nào có bảy lớp sông ly, bảy lớp hàng cây, bảy lớp lưới dân, đều là bốn báo tạo thành. Bốn báo tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê tạo thành. Rồi ao thất bảo, những cái ao sen, đường xá, kêu là giai đạo, là thiền đường đó, toàn là dùng thất bảo. Ở trong nước thì tất cả từ thành thị cho đến thôn quê, ở bên chắc cũng có thôn quê là một kiểu không nghe. Đó là toàn là diễn thông tiếng Pháp. Mình ở đây đâu ba tháng mới nghe được thần Pháp, thấy không? Tâm hồn nó tối tâm, nó đói khổ quá. Còn ở bên đó người ta tiếng Pháp chứ là tuyên lưu biến quá. Đức Phật Di Đà ra thuyết Pháp, nhất là mình mở về đó thầm nghe thôi thích lắm. Rồi nghe đạo thấy Đức Phật Di Đà với Đức Quan Âm Thế Chí cũng thuyết hoài, thấy cũng cái chúng sanh mới về mà nó chắc chắn. Rồi Phật nói thôi bây giờ để các cái vị kêu là thượng thiện nhân, các cái vị mà kêu là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát đó ra thuyết Pháp. Thuyết rồi nghe cũng hơi chán chán nữa. Phật mới biến hóa ra các vị như là các cái loài chim, chim bạch hạc, chim khổng tước, chim ca lăng tầm già, cẩm mạng chi liễu. Các cái loài chim đó diễn thông tiếng Pháp. Diễn thông cái Pháp gì? Cái Pháp ngũ căn, cái Pháp ngũ lực, cái Pháp Pháp Bồ Đề Phận, Pháp Bát Chánh Đạo. Thành ra mình nghe hoài cái Pháp đó cái hết, coi như là hết muốn trở lại cõi ta bà. Có muốn trở lại thì trở lại để mà cứu độ chúng sanh, chứ không có muốn ở trên đó bởi vì không già không chết. Coi như là chư thượng thượng nhân đó, sống ở trong một cái pháp vị cao thâm, sống trong cái tâm hồn yên tĩnh chứ không phải như ở bên mình. Bên này lo quý vị thấy không? Hết lo bên này, lo hầu hỏi hoài. Không lo bệnh thì lo đói, không lo đói thì lo khổ, không lo khổ. Nó lo hoài mà lo là một cái sự ưu phiền, phiền não. Cho nên khổ lắm. Còn cái nước làm sao người ta không có lo gì hết. Là bởi vì sao? Thức cũng như ngủ, diễn thông tiên pháp nghe. Bây giờ chỉ có bắt thấu chuyện chứ lên không. Lên cho đến khi nào mình giác ngộ hoàn toàn rồi thì đi bổ sư hoàng lai tam giới độ tận chúng sanh. Cho nên nước cực lạc nói về cái cảnh trí đẹp lắm, diễn tả không hết đâu. Lời nói mình diễn tả không bao giờ hết. Nậu chê bảy lớp lưới văn đó không mà diễn tả cũng hết. Có nhiều người nói, ủa sao tính mà có lưới văn bắt thỏ để làm gì lưới văn đấy. Cái đó là người ta nói để mà tiêu biểu. Cái lưới á, cũng như là quý vị thường đọc cái câu mà ví gì là lưới, lưới đế châu ví đạo tràng, ngã thử đạo tràng như đế châu. Mình cứ hồi nhỏ mà thầy học tới đó thầy nói, ủa tại sao mà ở trong chùa mà còn cứ lưới rồi ví lưới như kỳ quá vậy. Thì mà mấy sư huynh đem mà hỏi mấy sư huynh lớn lớn hơn mình chút, mấy ông cắt nghĩa nói cái đế châu này là cái nghĩa là khác, cái lưới trên đó là cái lưới ta treo cái trái châu ở trong một cái lỗ lưới là ta diễn tả cái trang nghiêm, chứ đâu có lưới gì tới đó, thấy không? Ta dùng cái chữ la võng là ở trong mỗi lưới nó có từng lỗ cái đó quý vị dễ hiểu rồi. Thì ở trong mỗi cái lỗ lưới nó có một cái trái châu, cái trái châu đó bằng ngọc mani bủ châu. Thì cái ngọc mani bủ châu đó mà mình treo vô đó quý vị thấy không, những cái đèn ánh sáng gì ở trong nó chiếu vô đó hết à. Mà bây giờ chùa mình nó đủ tiền chưa có sắm, cái bữa nào sắm từng vài chục trái châu treo ra nó chiếu đầy hết à. Bây giờ mình chỉ chiếu đèn không đó. Kêu là lưới đế châu ví đạo tràng à, quý vị nên nhớ. Thành ra cái cảnh cực kỳ trang nghiêm đó. Do đó cho nên chúng sanh ở cõi này rất đau khổ, cầu sanh về cõi đó không già không chết à, và cầu sanh về cõi đó để mà tu tiến cho nó nhanh, đối nghiệp vãng sanh. Có nhiều người ở thế giới này tu hơn trễ, lớn tuổi là mà tu niệm thành cái nghiệp còn, cái nghiệp còn nhiều quá, nhưng mà chí tâm cầu nguyện về cõi đó vẫn khi chết vẫn được về. Về đó không phải là về đó thành Phật nên nhớ kỹ, mà về đó để tu nữa, bởi có cái chỗ để mình tu nó kêu là tiến lên mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày, chứ không phải là về đó thành Phật. Thành Phật là những cái bậc mà ta tu tường trai giữ giới, tu kỹ lưỡng, tu giả lục thờ xúc và nhã âm. Chứ còn mà nếu mà thường thường niệm Phật bữa nghỉ tới năm này ngày bảy bữa thì nếu mà có lòng tin thì cũng được về vậy, nhưng mà phải về để tu nữa chứ không phải về thành thành đạo liền đâu. Nhớ kỹ vậy đó. Đó, tất nhiên là nói sơ lược để quý vị thấy cái cảnh trí của nước cực lạc, của cõi tịnh độ Phật A Di Đà. Bây giờ cái điều kiện làm sao về đó được, làm sao mà về đó được, điều kiện giảng sanh mình phải có cái điều kiện gì mới về chứ không lẽ muốn không được à. Thì trong kinh Phật nói đó có ba điều kiện không? Điều kiện thứ nhất là phải chánh tín, tín chánh tín. Điều kiện thứ hai là thực hành, hay là cái chỗ khác thì nó phát nguyện trước. Rồi cái thứ ba là thực hành, tín nguyện hành, chánh tín phát nguyện và thực hành. Chánh tín nghĩa là sao? Là mình tin rằng chắc chắn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu không có sai đâu, chắc chắn, tin chắc như vậy. Tin Phật, tin pháp, tin pháp tức là giáo pháp tịnh độ mà Đức Phật để lại, đó là chắc chắn đó. Rồi tin cái tâm của mình, cái tâm của mình có cái bản tánh Di Đà, Di Tâm tịnh độ, mình cũng phải tin. Mình cũng có đặc biệt lắm chứ không phải là đặc biệt lắm quý vị nên nhớ. Mà không có cái gì để mà cao dầu cái đặc biệt, cái tánh mình đó để mà trở về với Phật của ông lắm. Mình đó nghe, ta nói rằng Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát phải cộng xưng dương. Xưng dương cái gì? Xưng dương cái Phật tánh của mình Phật tánh mình ngon lành lắm. Thầy thầy giảng cho mấy vị xuất gia, quý vị tại gia hiểu được, hiểu được. Chính cái chỗ đó người ta mới tu niệm, mà Đức Phật biết, Đức Phật Thích Ca ngài biết đó. Bây giờ mình cố chỉ không cố gắng đi lên nữa là chắc chắn là được, chứ không có gì khó khăn hết. Thì chắc chánh tín, phải tin, tin có Phật Di Đà, tiên có nước Cực Lạc, tiên có tất cả những gì mà trong kinh Di Đà nói, trong kinh Đại Bổn Di Đà nói, tiểu bản Di Đà đã nói, quán của lượng thọ cũng đã nói nữa. Đó, thì nguyện, nguyện tức là mong muốn, phát nguyện. Phát nguyện là làm sao khi ở cái thế giới này thì con sao con được khỏe mạnh. Cho nên tụng kinh rồi, rồi quý vị phải có phát nguyện. Đệ tử tên gì đó, Nguyễn Văn Sòi, pháp danh Minh Hội, ví dụ gì đó, bao nhiêu tuổi, hiện tiền.